Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 3. Người đàn bà Samadhi 49.
Thầy dừng lại đây. Các con hãy vào thành phố, mua tất cả những thứ cần cho bữa ăn. Chúng ta sẽ ăn ở đây.
Chúng con đi tất cả sao?
Ừ, do anh. Các con đi cả nhóm với nhau thì hơn.
Và thầy, thầy ở lại một mình. Họ là những người Samari.
Đây không phải là những người xấu nhất giữa các kẻ thù của Đức Kitô. Đi đi, đi đi. Thầy cầu nguyện cho các con và cho họ trong khi chờ đợi các con.
Các môn đệ đi ân hận. Ba bốn lần họ quay lại nhìn Giê-xu, người ngồi trên một bức tường nhỏ dưới mặt trời, gần chỗ bờ thác và rộng của một cái giếng. Một cái giếng lớn gần giống như một cái bể vì nó rất rộng. Về mùa hè, chắc nó ở dưới bóng mát của các cây lớn mà bây giờ trơ trụi. Người ta không nhìn thấy nước, nhưng đất ở gần giếng cho thấy rõ là người ta đã kín nước, vì có những vũng nhỏ và những dấu tròn của những cái bình ướt. Giê-xu ngồi và chiêm niệm trong thái độ thông thường, khuỷu tay tỳ trên đầu gối, hai tay nắm vào nhau, đưa ra phía trước, thân mình hơi nghiêng, đầu cúi về phía mặt đất. Rồi người thấy mặt trời sưởi nóng, nên người tuột áo khoác ra khỏi đầu và vai, nhưng còn giữ xếp lại trước ngực. Rồi người ngẩng đầu lên, mỉm cười với một đám chim sẻ, đang cãi nhau, tranh giành miếng bánh lớn mà ai đã để rơi gần bờ giếng. Nhưng các con chim bay trốn khi một người đàn bà tiến lại bờ giếng với một cái bình rỗng mà bà cầm cái quai bằng tay trái. Trong khi tay mặt, bà lật chiếc phone để nhìn một cách ngạc nhiên người đàn ông ngồi gần đó. Giê-xu mỉm cười với bà. Bà khoảng 35 hay 40 tuổi, cao lớn, các nét trang điểm, vẻ đậm nhưng đẹp. Bà như chúng ta thường nói, có dáng người Tây Ban Nha, với nước da lục nhạt, đôi môi rất đỏ, khá dày, đôi mắt to thái quá, đen, dưới đôi lông mày rất rậm, tóc đen huyền, thắt đuôi sam mà ta nhìn thấy dưới lớp phôn mỏng. Tất cả khổ người đều có nét đậm đà, biểu thị rõ ràng giống như người phương Đông nhẹ, hơi giống người đàn bà Ải Rập. Bà mặc đồ vải sọc sặc sỡ, bó lại ở thắt lưng, căng ra ở mông và ở ngực tròn, rồi thả rơi tới đất trong những cái xếp ly gợn sóng. Nhiều cà rá và lắc ở đôi bàn tay mũm mĩm và ở cổ tay mà người ta nhìn thấy dưới tay áo lụa. Ở cổ là một sợi dây chuyền nặng, trên đó có đeo nhiều mặt dây chuyền. Nhưng tôi nói đó là những cái bùa vì chúng có đủ dạng, đủ cỡ. Những bông tai nặng toàn ten cho tới cổ và sáng bóng dưới lớp phôn.
Bình an cho bà. Bà có cho tôi uống không? Tôi đã đi bộ lâu nên tôi khát.
Nhưng ông là Do Thái mà, và ông xin tôi cho uống. Tôi người Samari. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã được phục quyền. hay vì ông nhún nhường? Đương nhiên, một biến cố vĩ đại xảy ra. Nếu một người Do Thái nói cách lịch sự với một phụ nữ Samari, nhưng tôi phải nói với ông rằng tôi không cho ông cái gì cả, để phạt nơi ông vì tất cả những chửi rủa mà từ bao thế kỷ các người Do Thái tung về phía chúng tôi.
Bà nói đúng lắm. Một biến cố vĩ đại đã xảy ra, và vì vậy có rất nhiều điều cũng đã thay đổi, và một số lớn nữa sẽ thay đổi. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một ơn rất trọng. Vì thế, rất nhiều sự đã thay đổi. Nếu bà biết ơn của Thiên Chúa và biết người nói với bà, "Hãy cho ta uống" là ai? Có lẽ chính bà. Bà sẽ xin người cho bà uống, và người sẽ cho bà thứ nước hằng sống.
Nước hằng sống thì ở trong mặt đất, và cái giếng này có nước ấy, nhưng nó thuộc về chúng tôi.
Người đàn bà mỉa mai và tự đắc.
Nước thuộc về Thiên Chúa, cũng như lòng tốt thuộc về Thiên Chúa, cũng như đời sống thuộc về Thiên Chúa. Tất cả đều thuộc về một Thiên Chúa độc nhất bà. Và mọi người đều từ Thiên Chúa mà đến, người Samari cũng như người Do Thái. Cái giếng này không phải của Gia-cốp sao? Và Gia-cốp không phải thủ lãnh của nòi giống chúng ta sao? Nếu sau đó vì một sai lầm mà chúng ta chia cắt, điều đó cũng chẳng thay đổi gì về nguồn gốc của chúng ta.
Sai lầm của chúng tôi phải không?
Người đàn bà hỏi, vẻ gay hấn.
Chẳng phải của quý vị, cũng chẳng phải của chúng tôi. Đó là sai lầm của kẻ đã mất quan niệm về đức bác ái và công bằng. Tôi không công kích bà. Tôi cũng không công kích nòi giống của bà. Tại sao bà lại muốn gây hấn?
Ông là người Do Thái thứ nhất mà tôi nghe nói như vậy. Những người khác... Nhưng bây giờ trở lại với cái giếng. Phải, đây là giếng của Gia-cốp. Nó có một lượng nước rất dồi dào và rất trong. Đến nỗi chúng tôi mãi ở Si-cha, chúng tôi thích nó hơn là nước phong ten. Nhưng nó rất sâu. Ông không có bình, cũng không có túi ra. Làm sao ông có thể kín cho tôi nước hằng sống? Ông lớn hơn Gia-cốp tổ phụ chúng tôi sao? Người đã tìm ra mặt nước dồi dào này cho người, con cái người và các bầy súc vật của người, và người để lại cho chúng tôi như một kỷ niệm của người, như một quà tặng.
Bà nói phải, nhưng ai uống nước này hãy còn khác. Tôi có một thứ nước mà hễ ai uống thì không cảm thấy khác nữa. Nhưng nó thuộc về tôi, và tôi ban nó cho những ai xin tôi. Thật vậy, tôi nói với bà rằng, ai uống thứ nước mà tôi cho, nó sẽ luôn luôn có ở trong nó sự tươi mát, và nó không khác nữa. Vì nước của tôi trở nên trong người nó, một nguồn đời đời không bao giờ cạn.
Thế nào? Tôi không hiểu. Ông là nhà đạo sĩ à? Làm sao người ta có thể trở nên một cái giếng? Con lạc đà uống, và nó có chỗ giữ trữ trong bụng nó. Nhưng rồi nó tiêu thụ đi, và nó không thể kéo dài suốt đời nó. Còn ông nói rằng, nước của ông lưu trữ suốt đời sống.
Còn hơn nữa, nó sẽ vọt ra, cho tới sự sống đời đời. Trong lòng kẻ uống nó sẽ vọt ra cho tới sự sống đời đời, và sẽ cho những mầm của sự sống đời đời, vì nó là cái nguồn hoang lạc.
Xin ông cho tôi cái nước đó đi, nếu quả thực ông có nó. Tôi mệt vì phải tới đây. Nếu tôi có nó, tôi sẽ hết khát, và tôi sẽ không bao giờ trở nên bệnh tật và già nua.
Chỉ có điều đó làm cho bà mệt thôi sao? Không có chuyện gì nữa sao? Bà không cảm thấy cái nhu cầu khác, ngoài việc đến đây chính nước để uống cho cái thân xác tội nghiệp của bà. Hãy nghĩ đến điều đó. Có một cái gì hơn thân xác nhiều, đó là linh hồn. Jacob, không phải ông chỉ có cho ông và những người thuộc về ông nước của mạch đất mà thôi. Ông còn lo lắng tạo cho mình có và phân phát sự thánh thiện, nước của Thiên Chúa.
Các ông bảo chúng tôi là ngoại giáo. Các ông, nếu quả đúng điều các ông nói, chúng tôi không thể làm thánh.
Người đàn bà đã mất cái giọng sắc sược và chỉ trích của bà. Bà có vẻ bị thuyết phục và hơi bối rối.
Cả người ngoại giáo cũng có thể trở nên nhân đức, và Thiên Chúa là đấng công bình sẽ thưởng cho họ vì những điều tốt họ làm. Đó không phải là một sự thưởng công hoàn toàn. Nhưng tôi nói với bà, giữa một tín hữu ô uế vì một tội nặng và một dân ngoại không phạm tội, Thiên Chúa nhìn người dân ngoại ít nghiêm khắc hơn. Và tại sao, nếu quý vị biết như vậy, mà quý vị không trở về với Thiên Chúa thật? Bà tên gì?
49.
Phải, hãy trả lời ta. Này 49, bà không khổ vì không thể khát vọng sự thánh thiện, bởi vì bà là dân ngoại, như bà nói. Bởi vì bà ở trong đám mây của sự sai lầm xa xưa, như ta nói sao?
Có chứ, tôi khổ vì vậy.
Vậy tại sao? Ít nhất, bà không sống như một người dân ngoại đạo hạnh.
Lạy Chúa.
Đúng, bà có thể từ chối điều đó không? Hãy về gọi chồng bà, rồi trở lại đây cùng với ông ta.
Tôi không có chồng.
Nỗi bối rối của người đàn bà gia tăng.
Bà nói đúng, bà không có chồng. Bà đã có 5 ông, và bây giờ bà đang ở với một ông không phải là chồng bà. Điều đó có cần thiết không? Cả tôn giáo của bà cũng không dạy sự ô uế. 10 điều răn quý vị cũng có. Vậy 49, tại sao bà sống như vậy? Bà không cảm thấy chán làm thân xác của biết bao người, thay vì làm người vợ chân thành của chỉ một người thôi sao? Bà không sợ ở tuổi già bà sẽ cô đơn một mình với những kỷ niệm của bà sao? Với sự hối tiếc và nước mắt? Phải, cả những điều đó nữa, cộng với sự sợ hãi Thiên Chúa và cả các yêu quái. Các con của bà ở đâu?
Người đàn bà cúi đầu thật sâu và không nói.
Bà đã không để cho chúng ở trên đời, nhưng tâm hồn bé nhỏ của chúng mà bà đã cấm chúng nhìn thấy ánh sáng ban ngày sẽ than trách bà. Luôn luôn nữ trang, quần áo sang trọng, nhà cửa giàu có, bàn ăn dư thừa. Đúng, nhưng sự trống rỗng, nước mắt và những đau khổ nội tâm. Bà là kẻ bị bỏ rơi 49, và chỉ với sự thống hối chân thành là phương tiện cho sự tha thứ của Thiên Chúa. Và bởi đó, có sự tha thứ của các con bà, là bà có thể trở nên giàu có.
Lạy Chúa, tôi thấy Ngài là một tiên tri, và tôi xấu hổ.
Và đối với Chúa Cha, đấng ngự trên trời, bà không thấy xấu hổ khi bà làm điều xấu sao? Đừng khóc vì thất vọng trước mặt loài người. Lại đây 49, ở gần ta, ta sẽ nói cho bà về Thiên Chúa. Có lẽ bà không biết người rõ. Vì thế, chắc chắn là vì thế, nên bà đã lầm lạc chừng nào. Nếu bà biết rõ Thiên Chúa thật, bà sẽ không đến nỗi tự làm nhục như thế. Vì người sẽ nói với bà và nâng đỡ bà.
Thiên Chúa, cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, mà các ông nói rằng chỉ có ở Jerusalem là nơi người ta phải thờ người. Nhưng ông nói rằng chỉ có một Thiên Chúa. Xin giúp tôi nhìn xem người ở đâu và tôi phải thờ người thế nào?
Này bà, hãy tin ta, đã sắp đến lúc, không phải ở trên núi xứ Samari, cũng không phải ở Jerusalem, mà người ta phải thờ Chúa Cha. Quý vị thờ đấng mà quý vị không biết, chúng ta thờ đấng chúng ta biết, bởi vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Ta nhắc lại cho bà các tiên tri, sẽ đến giờ, và giờ đó đã bắt đầu rồi. Giờ mà những kẻ thờ Chúa Cha thực sự, phải thờ người trong tinh thần và chân lý, không phải theo nghi thức cũ, nhưng theo nghi thức mới. Trong đó, không còn những hy sinh hay toàn thiêu của súc vật, tiêu hủy đi bằng lửa, nhưng là sự hy sinh vĩnh viễn của thánh thể vô nhiễm, thiêu đốt bởi ngọn lửa của đức ái. Sự thờ phượng tinh thần trong một vương quốc tinh thần, điều đó sẽ hiểu được đối với những kẻ biết thờ phượng trong tinh thần và chân lý. Thiên Chúa là tinh thần, những kẻ thờ người phải thờ cách siêu nhiên.
Ngài có những lời thánh, tôi biết, bởi vì chúng tôi cũng biết chút ít rằng đấng Messiah sắp tới rồi. Đấng Messiah mà người ta cũng gọi là đấng Kitô. Khi người đến, người sẽ dạy chúng tôi mọi sự. Gần đây, cũng có một người mà người ta gọi là tiền hô của người. Có nhiều người đã tới nghe ông, nhưng ông ta quá nghiêm khắc. Ngài nhân từ và những tâm hồn khốn nạn sẽ không phải sợ Ngài. Tôi nghĩ rằng Đức Kitô sẽ nhân từ. Người ta gọi người là vua bình an. Còn bao lâu nữa người mới tới?
Tôi đã nói với bà rằng thời của người đã bắt đầu rồi.
Làm sao ngài biết? Có lẽ ngài là môn đệ của người. Vị tiền hô có rất nhiều môn đệ. Đức Kitô cũng sẽ có.
Chính ta, người đang nói với bà. Ta là Đức Kitô Giêsu.
Ngài, ôi!
Người đàn bà đang ngồi gần Giêsu liền đứng dậy và chạy trốn.
Tại sao bà chạy trốn?
Bởi vì tôi sợ hãi ở gần Ngài. Ngài là Đấng Thánh.
Ta là Đấng Cứu Thế. Ta đến đây, nhưng điều đó không cần, bởi vì ta biết tâm hồn bà mệt mỏi vì lang thang phiêu bạt. Bà muốn nôn mửa vì thứ đồ ăn của bà. Ta đến để ban cho bà thứ đồ ăn mới, làm cho bà hết buồn nôn và hết mệt mỏi. Kìa, các môn đệ của ta đang về với bánh của ta, nhưng ta đã được ăn do đã cho bà những muộn bánh đầu tiên của ơn cứu chuộc.
Các môn đệ nhìn chọn người đàn bà ít hay nhiều kín đáo, nhưng không ai nói gì. Bà ta liền bỏ đi, không nghĩ gì tới nước cũng như bình. Phêrô nói:
Thưa thầy đây ạ, họ rất tử tế với chúng con, có pho mát, bánh mới ra lò, ô liu và táo. Hãy dùng thứ nào thầy muốn. Người đàn bà này đã làm tốt khi để bình của bà ở lại đây. Chúng ta sẽ kín mau hơn là cái bầu trò. Chúng ta sẽ uống và đổ đầy vào các bầu mà không phải xin gì nữa ở người Samari, cũng không phải chen lấn với họ ở Phong Ten. Thầy không ăn à? Con muốn mua cá cho thầy mà không có. Có lẽ cá làm thầy thích hơn. Thầy có vẻ mệt và xanh.
Thầy có một thứ đồ ăn mà các con không biết. Đó là bữa ăn của thầy. Thầy đã ăn ngon.
Các môn đệ nhìn nhau, hỏi nhau bằng con mắt. Giêsu trả lời cái phỏng vấn im lặng của các ông.
Đồ ăn của thầy đã làm theo ý đấng đã sai thầy, để hoàn thành công trình mà người muốn thầy làm. Khi người gieo giống vải hạt giống, họ có thể nói được rằng họ đã làm tất cả để có vụ gặt không? Không, chắc chắn là không. còn biết bao việc phải làm để có thể nói được rằng
đây, công việc của tôi đã hoàn tất.
Và trước giờ đó, họ không thể nghỉ ngơi. Hãy nhìn những cánh đồng này, dưới ánh sáng vui vẻ của mặt trời vào giờ thứ sáu. Chỉ có một tháng trước đây, có lẽ không đến một tháng, mặt đất còn trơ trụi và tối bởi vì mưa đổ xuống. Bây giờ các con hãy nhìn, vô vàn cây lúa miếng vừa nhú lên, một màu xanh mướt, dưới ánh sáng bao la bao phủ mặt đất này. Chúng coi như xanh lạc hơn, có thể nói giống như một bức màn gần như trắng. Đó là vụ gặt tương lai, mà khi nhìn nó, các con nói, còn 4 tháng nữa là mùa gặt. Người gieo liên kết với kẻ gặt, bởi vì nếu chỉ cần một người để gieo hạt, thì phải cần một số đông thợ để gặt. Người gieo kẻ gặt đều vui mừng. Cái người chỉ gieo một túi nhỏ hạt giống, bây giờ phải sửa soạn các kho lẫn cho vụ gặt, cũng như những người chỉ trong vài ngày thu hái được đủ để sống trong nhiều tháng. Trong cánh đồng thiêng liêng cũng vậy, những người gặt những cái mà thầy đã gieo sẽ vui mừng với thầy, bởi vì thầy cho họ tiền lương mà họ đáng. Thầy sẽ cho họ những thứ để sống trong nước vĩnh cửu của thầy. Các con chỉ có việc gặt. Công việc nặng nề nhất chính thầy đã làm. Nhưng thầy nói với các con, hãy đến trong cánh đồng của thầy. Thầy vui mừng khi thấy các con mang nặng những bông lúa do mùa gặt của thầy. Khi thầy đã gieo hết các hạt giống không biết mệt và ở khắp nơi, và các con đã gặt xong vụ gặt, lúc đó ý muốn Thiên Chúa đã được hoàn thành. Thầy sẽ ngồi trong bàn tiệc tại Jerusalem trên trời. Đây, các người Samari đang đến cùng với 49, hãy xử sự bác ái với họ. Đây là những tâm hồn đến với Thiên Chúa.
Chương 4. Với những người ở Sicha.
Đây, một nhóm thanh hào kỳ mục xứ Samari đến với Giê-xu do 49 dẫn đầu.
Chúa cùng Ngài, Rabbi, người đàn bà này đã nói với chúng tôi rằng Ngài là một tiên tri và rằng Ngài không khinh chê nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi xin Ngài ở lại với chúng tôi và đừng từ chối chúng tôi các lời của Ngài, bởi vì sự thật là chúng tôi đã đoạt giao với Giuđa, nhưng không thể nói rằng chỉ có Giuđa mới là thánh, và tất cả các kẻ tội lỗi đều ở Samari, ngay ở giữa chúng tôi, cũng có những người công chính.
Tôi cũng đã giải thích tư tưởng đó với người đàn bà. Tôi không bó buộc, nhưng tôi không từ chối nếu người ta muốn tìm tôi.
Ngài công bình. Người đàn bà nói với chúng tôi rằng Ngài là Đức Kitô. Có thật không? Nhân danh Thiên Chúa, xin Ngài trả lời cho chúng tôi.
Tôi là Đức Kitô. Thời gian của Đấng Messiah đã tới. Israel sẽ được tụ họp bởi vua của họ. Và không phải chỉ có Israel thôi.
Nhưng Ngài sẽ là thế cho những người... những người không có ở trong lầm lạc như chúng tôi.
Nhận xét của một ông già oai vệ.
Ông mà, tôi biết, ông là thủ lãnh của tất cả những người này. Và tôi cũng biết, ông ngay thẳng tìm hiểu sự thật.
Bây giờ, hãy nghe đây. Ông đã được giáo huấn bởi sách thánh. Chính về ta, lời mà Thánh Linh đã nói với Ezekiel, khi người báo cho ông ta một sứ mệnh tiên tri rằng:
Hỡi con người, ta sai người đến với con cái Israel, với dân tộc khởi loại. Chúng đã xa lìa ta. Đây là những con cái cứng đầu với quả tim bất trị. Chúng có thể nghe ngươi, Nhưng chẳng đếm xỉa gì tới lời ngươi, cũng là lời của ta, bởi vì đây là một nhà phản loạn. Nhưng ít nhất chúng sẽ biết rằng ở giữa chúng có một tiên tri. Vậy ngươi đừng sợ chúng, đừng thất kinh về những lời của chúng, bởi vì chúng cứng lòng tin và phản loạn. Hãy mang lời ta cho chúng, dù chúng lắng tai nghe hay từ chối. Ngươi hãy làm những gì ta nói với ngươi, hãy nghe những lời ta nói với ngươi, để đừng phản nguyện như chúng. Do đó, hãy ăn tất cả những lương thực mà ta cung cấp cho ngươi.
Và tôi tới, không lầm tưởng, không đòi hỏi được tiếp nhận như một kẻ chiến thắng. Nhưng vì ý muốn của Thiên Chúa là mật ong của tôi, nên đây tôi hoàn thành nó. Và nếu quý vị muốn, tôi sẽ nói với quý vị những lời mà Thánh Linh đã đặt trong tôi.
Làm sao Đấng Vĩnh Cửu có thể nghĩ tới chúng tôi?
Con ơi, bởi vì người là tình yêu.
Các vị Rabbi của Giuđa không nói như vậy.
Nhưng Đấng Messiah của Chúa nói với quý vị như vậy.
Có chắc rằng Đấng Messiah sinh ra bởi một trinh nữ nước Giuđa. Ngài sinh ra bởi ai và như thế nào?
Ở Bethlehem Ephrata, do bà Maria dòng dõi David, do sự thực hiện thụ thai thiêng liêng. Hãy tin điều đó.
Giọng nói của Giê-xu trong trẻo vang lên như tiếng chuông thắng khi người công bố sự trinh khiết của mẹ người.
Khuôn mặt ngài rực rỡ một ánh sáng bao la. Không, ngài không thể nói dối. Con cái sự tối tăm có khuôn mặt u ám và con mắt băng khoăn. Ngài tươi sáng, con mắt ngài trong trẻo như buổi sáng tháng tư, và lời ngài rất hay. Chúng tôi xin ngài vào thành xích cho và dạy dỗ con cái của dân này. Rồi sau đó ngài sẽ đi, và chúng tôi sẽ nhớ rằng ngôi sao đã băng qua bầu trời của chúng tôi.
Vậy tại sao quý vị không đi theo ngôi sao đó?
Làm sao ngài muốn là chúng tôi có thể?
Trong khi đàm thoại, họ đi về phía thành phố.
Chúng tôi là những người xa lìa, ít nhất là như các ông nói về chúng tôi như vậy. Nhưng từ nay, chúng tôi được sinh ra trong niềm tin mới này. Và chúng tôi không biết có chính đáng không nếu chúng tôi buông lời nó. Ngoài ra, phải với ngài, chúng tôi có thể nói tôi cảm thấy điều đó. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng có mắt để xem và có đầu óc để suy nghĩ. Những khi di chuyển vì làm ăn buôn bán, chúng tôi tạt qua xứ của các ông. Tất cả những điều chúng tôi thấy không đủ thánh thiện để làm cho chúng tôi tin rằng Thiên Chúa ở với các ông, những người Giuđa hoặc người Galilê.
Thật vậy, tôi nói với ông, sự kiện đã không thể thuyết phục các ông và dẫn dắt các ông về với Thiên Chúa, không phải là sự lăng mạ hay nguyền rủa, nhưng là thiếu gương sáng và lòng bác ái. Điều này sẽ là sự kết án chính cho dân Israel.
Ngài khôn ngoan chừng nào, quý vị hãy lắng nghe.
Tất cả đều bộc lộ sự bằng lòng với những lời thán phục. Trong khi đó, họ đã tới thành phố, nhiều người khác cũng tiến lại gần và cùng đi về một căn nhà.
Xin ngài nghe, ngài khôn ngoan và tốt. Xin soi sáng sự nghi ngờ của chúng tôi. Rất nhiều điều về tương lai của chúng tôi có thể tùy thuộc vào đó. Ngài là Đấng Messiah. Vì vậy, ngài sẽ chỉnh đốn lại phương quốc của David. Ngài hẳn vui mừng tụ họp phần tử xa lìa này vào nước ấy, phải không?
Không phải là quy tụ các phần tử phân rẽ của cái quốc gia suy sụp này, nhưng là dẫn hết mọi tâm hồn về cho Thiên Chúa. Đó là điều lo lắng của tôi, và tôi vui mừng tái lập lại chân lý trong các con tim. Nhưng hãy bày tỏ sự nghi ngờ của ông.
Cha ông chúng tôi đã phạm tội. Từ lúc đó, tâm hồn các người Samari thành ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ được gì nếu chúng tôi theo con đường tốt? Có phải mãi mãi chúng tôi là những người cùi trước mắt Thiên Chúa không?
Đó là sự ân hận của quý vị.
Sự ân hận muôn kiếp, sự bất mãn trường tồn của tất cả những người ly giáo. Nhưng ta cũng còn trả lời ông theo tiên tri Ezekiel. Chúa phán:
hết mọi linh hồn đều thuộc về ta.
Linh hồn người cha cũng như linh hồn người con, chỉ có linh hồn nào phạm tội mới phải chết. Một người, nếu nó không thờ ngẫu tượng, không làm sự ô uế, không trộm cắp, không cho vay nặng lãi, nếu nó có tình thương đối với thân xác và linh hồn người khác, nó sẽ là người công chính trước mắt ta và sẽ được sự sống thật. Lại nữa, nếu một người công chính có một người con phản nguyện, người con này có thể có sự sống thật không? Vì lẽ cha nó là người công chính. Không, nó sẽ không có. Và nữa, nếu đứa con của một người tội lỗi là người công chính, nó có phải chết như cha nó không? Không, nó sẽ sống đời đời, bởi vì nó là người công chính. Sự kiện sẽ không công bằng nếu người nọ phải mang tội của người kia. Linh hồn nào phạm tội sẽ phải chết, linh hồn nào không phạm tội sẽ không phải chết. Nhưng nếu kẻ phạm tội thống hối và trở về với sự công chính, nó cũng sẽ được sự sống thật. Chúa là Thiên Chúa duy nhất đã phán:
ta không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó hối cải và được sống.
Ôi, hỡi các con cái xa lạc! Vì thế, người đã sai ta để quý vị có sự sống thật.
Ta là sự sống. Ai tin ta và tin vào đấng đã sai ta sẽ được sự sống đời đời, dù cho tới lúc này nó là người tội lỗi.
Đây, chúng ta đã tới nhà tôi. Thưa thầy, thầy có sợ vào đây không?
Ta chỉ sợ tội mà thôi.
Vậy xin mời vào và nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bánh. Rồi, nếu sự việc không làm nặng nề cho thầy, thầy sẽ chia sẻ cho chúng tôi lời của Thiên Chúa. Những lời đến từ miệng thầy, nó có một vị khác. Ở đây, chúng tôi có nỗi băn khoăn của kẻ không cảm thấy mình chắc chắn ở trên chính lộ.
Tất cả sẽ yên ổn nếu quý vị dám đường đường đi về với chân lý. Hỡi các thị dân, Thiên Chúa nói ở trong quý vị. Đêm sắp xuống rồi, nhưng ngày mai, vào giờ thứ ba, thầy sẽ nói với quý vị lâu giờ nếu quý vị muốn. Hãy giải tán đi trong tình thương.
Tim con anh sẵn sàng đón Chúa đến mong ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Những nỗi mừng vui và những nỗi lo âu kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa phất mến yêu thế chân thực giá kia, hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài. Chúa ơi, con tuy mọn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ còn luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng
như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.